là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau. Qua 9 tháng, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.900 tỷ đồng bằng 75% dự toán tỉnh giao. Diện tích chè của tỉnh giảm 1.600 ha so với cùng kỳ năm trước. Chậm tấu, hàng trăm công trình thủy lợi bị thiệt hại do mưa lũ. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giải pháp cơ chế quản lý tài chính và quản lý thuế, 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.925 tỷ đồng, bằng 79% dự toán bộ giao và 75% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu hải quan đạt trên 143 tỷ đồng, thu nội địa đạt hơn 1.380 tỷ đồng. Có 7 nguồn thu đạt 70% dự toán, gồm thu tiền thuê đất, thu liên doanh đầu tư nước ngoài, thu ngoài quốc doanh, phí lệ phí, thuế bảo vệ môi trường, thu sổ số, thu tiền sử dụng đất. Có 6 nguồn thu đạt dưới 70% dự toán, gồm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách. 8 huyện đạt 70% dự toán giao, riêng thành phố Yên Bái mới thu ngân sách đạt 269 tỷ đồng, bằng 62% dự toán. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2017, 3 tháng cuối năm ngành thuế Yên Bái sẽ quyết liệt triển khai đồng bộ, giải pháp để đảm bảo thu đúng thu đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục rà soát đánh giá từng nguồn thu, từng doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch thu chi, chi tiết theo từng tháng. Tăng cường tháo gỡ khó khăn để người nộp thuế duy trì ổn định, sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
Theo đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái, đến năm 2020, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được đưa vào trung tâm. Giai đoạn thử nghiệm được tiến hành từ khi thành lập đến hết năm 2019, đưa khoảng 50% thủ tục hành chính vào thực hiện tại trung tâm. Đây là cơ quan hành chính trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, trụ sở được đặt tại tầng 1 Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đang được thực hiện theo cơ chế một cửa. Cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trung tâm là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho cá nhân tổ chức theo quy định, tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay diện tích chè của tỉnh chỉ còn 8.500 ha, giảm 1.600 ha so với năm 2016. Các huyện có diện tích chè giảm nhiều nhất là Trấn Yên, Yên Bình, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái. Sản lượng chè búp tươi thu hái 9 tháng năm 2017 đạt 61.500 tấn, bằng 77% kế hoạch năm, giảm 4.500 tấn so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến sản lượng chè búp tươi năm 2017 đạt khoảng 70.000 tấn. Nguyên nhân diện tích và năng suất chè của tỉnh Yên Bái giảm sút là do một số diện tích chè chuyển đổi sang trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Để ngăn chặn sự suy giảm của cây chè, vừa qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị nhằm tìm ra nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp khôi phục lại vùng chè Yên Bái. Trước mắt, bảo vệ diện tích chè hiện có, không để tình trạng chặt phá chè, trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả trên diện tích quy hoạch trồng chè. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chè, thay thế giống chè san vào diện tích chè vùng thấp đã già cỗi, xây dựng mối liên kết giữa người trồng chè và cơ sở chế biến để hai bên cùng có lợi. Nhân rộng cơ sở trồng và chế biến chè an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
Thưa quý vị và các bạn, với việc khai thác thế mạnh về đất đồi trong những năm qua, cây quế, bồ đề, mỡ đã trở thành cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Văn Chấn. Nhờ nguồn thu từ trồng rừng mà nhiều hộ dân đã thoát nghèo vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, việc sâu bệnh hoành hành đang có xu hướng lan rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, gây thiệt hại lớn cho người trồng rừng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Minh An, một trong những xã có diện tích rừng bị sâu xanh tàn phá nặng nề.
Từ trên 6 hectare rừng bồ đề mỗi năm, gia đình chị Lò Thị Phấn, dân tộc Thái ở thôn Hồng Thập, xã Minh An có nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Với số tiền này, chị có điều kiện mua sắm các vật dụng sinh hoạt gia đình, chi tiêu trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện tích rừng của gia đình chị đã bị sâu ăn hết lá và ngọn. Để khắc phục, gia đình đã mua thuốc về phun nhiều lần, nhưng bồ đề vẫn chết, thậm chí sâu bệnh còn có xu hướng lan rộng sang diện tích nương của các hộ lân cận. Nhiều diện tích đã bị sâu ăn từ 2 đến 3 lần. Tiếc của, nhưng để sâu bệnh không lan rộng, gia đình chị đã phải chặt bỏ một nửa diện tích. Chị Phấn tâm sự.
Mọi năm ấy không có sâu ăn thì chúng tôi chỉ phát quang các thứ để xem để cây phát triển, nhưng mà vừa rồi thì có những cái hộ ở xung quanh ăn rất nhiều thì chúng tôi cũng lên thường xuyên. Trước khi phát hiện sâu ăn nó ăn rất nhanh, ban đầu chỉ ăn 1-2 cây đầu thôi, chúng tôi cũng đã thực hiện phun thuốc bằng các biện pháp phun sông khói cũng như là như mọi nhà đã phun ạ. Xong rồi được một thời gian sau thì cái con sâu non nó bắt đầu là con sâu già bắt đầu là phát triển ở thành sâu nhỏ, xong chúng tôi lại phun đi phun lại mấy lần rồi nhưng mà cũng không triệt để được.
Xã Minh An có diện tích rừng bồ đề bị sâu xanh ăn lá tương đối lớn với trên 200 hecta. Rất nhiều hộ dân xã Minh An đang rất hoang mang vì diện tích bồ đề bị sâu bệnh lây lan rất nhanh. Diện tích rừng bị bệnh xuất hiện chủ yếu tại những cánh rừng đã trồng từ 3 năm trở lên, có đường kính từ 5 đến 6cm và đã bị sâu ăn lại nhiều lần. Nhiều diện tích đã chết. Theo tính toán, bình quân 1 hectare mỡ bồ đề cho thu nhập từ 70 đến 90 triệu đồng mỗi năm, cây quế 130 triệu đồng mỗi năm. Sâu bệnh lây lan đồng nghĩa người dân mất đi nguồn thu nhập này. Để khắc phục, nhiều hộ đã bỏ ra cả triệu đồng để mua thuốc phun nhưng dịch bệnh vẫn lan nhanh, chưa tìm được cách hữu hiệu nhất để hạn chế dịch bệnh. Ông Nguyễn Đăng Hiệt, Phó Chủ tịch xã Minh An nói.
Sau khi mà nắm tình hình và đi kiểm tra cái diện tích mà sâu, cái thời điểm bắt đầu sâu mới phát hiện được ra thì Ủy ban xã cũng đã có cái sự chỉ đạo vào cuộc cùng với lại cán bộ kiểm lâm địa bàn ấy, cùng với lại cán bộ chuyên môn Ủy ban xã thì xuống các cơ sở chỉ đạo và tuyên truyền cho người dân cái cách. Cái bước đầu thì chúng tôi chỉ có, bởi vì là cái sâu này thực tế ra mà nói thì đến bây giờ thì cái thuốc và để cái thuốc đặc trị riêng cho cái loại sâu này thì nó chưa có. Thế chứ cũng chỉ khuyến cáo người dân là mua thuốc bảo vệ thực vật và những cái diện tích nào có thể là phun được ấy, thì là tổ chức là phun.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn, do diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian qua, mưa nắng thất thường, độ ẩm không khí cao, cây lâm nghiệp trồng mật độ dày, chủ rừng chưa quan tâm đến phát dọn thực bì, nên nhiều cánh rừng trồng trên địa bàn huyện bị sâu ăn lá tấn công trên diện rộng. Thống kê ban đầu, diện tích quế trồng bị thiệt hại 236 hectare. Tại xã Nậm Lành và An Lương, diện tích cây mỡ bị sâu phá hoại. Tại xã Nậm Lành là gần 15 hectare. Diện tích cây bồ đề bị sâu ăn lá là trên 720 hectare. Trong đó, xã Tưởng Bằng La có 255 hectare, xã Minh An 225 hectare, xã Nghi Tâm 126 hectare. Với tình hình sâu ăn lá phát triển mạnh, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã cử cán bộ xuống kiểm tra và tuyên truyền người dân không mở rộng diện tích rừng trồng, đồng thời tuyên truyền hỗ trợ tư vấn chuyển đổi giống cây gỗ khác như cây kháo, cây lát. Ông Nguyễn Đình Thịnh, trạm trưởng trạm kiểm lâm cầu gỗ cho biết.
Đối với cơ quan quản lý thì anh em là kiểm lâm địa bàn thì cũng là xuống là tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương cùng với lại thôn bản và bà con thì là chủ yếu là cái biện pháp là về cái đơn giản như là tuyên truyền người dân là phát quang quanh gốc, tập trung và phun thuốc trừ sâu.
Việc xử lý triệt để dịch bệnh sâu xanh cần phải được khẩn trương tiến hành để bảo vệ diện tích rừng của bà con. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn cần có giải pháp hỗ trợ người dân địa phương, phương án phòng trừ sâu hại hiệu quả để tránh lan rộng sang các diện tích rừng chưa nhiễm bệnh.
Mặc dù thị trường xây dựng hạn hẹp, song nhờ năng động tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động, nên từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Yên Bái đã đạt doanh thu trên 4,1 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch năm. Công ty đã trúng thầu thiết kế, tư vấn, lập dự án đầu tư, quy hoạch và báo cáo kinh tế kỹ thuật trên 30 công trình dự án lớn nhỏ, như lập dự án điều chỉnh bổ sung dự án công trình đường Hoa Ban đi nhà máy may thị xã Nghĩa Lộ, thiết kế bản vẽ thi công sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới như chợ xã Minh Quân, Trấn Yên, trạm y tế phường Nguyễn Phúc, trụ sở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 340 triệu đồng. Bình quân thu nhập của cán bộ công nhân trong đơn vị đạt 4 triệu đồng một người một tháng. Những tháng cuối năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm việc làm cho người lao động, phấn đấu đạt doanh thu cả năm trên 6 tỷ đồng.
Năm 2017, Yên Bái được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ nguồn quỹ chi khám chữa bệnh là 535 tỷ đồng. 9 tháng qua, toàn tỉnh đã có trên 1 triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị, tăng khoảng 15% lượt so với cùng kỳ 2016. Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt trên 610 tỷ đồng, bằng 112% dự toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng gần 200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân vượt chi khám chữa bệnh được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái chỉ ra là do các cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh rộng rãi không phù hợp với chẩn đoán kéo dài ngày điều trị, đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú đối với những trường hợp chưa đến mức phải nằm viện, kê thêm giường nhằm hợp lý hóa việc thanh toán vượt công suất sử dụng giường bệnh, sử dụng một số vật tư y tế có giá cao quá mức cần thiết. Để hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái hiện đang quyết liệt áp dụng các biện pháp giảm ngày điều trị bình quân đợt điều trị nội trú, chưa thanh toán đối với những giường bệnh vượt kế hoạch. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở y tế, kiên quyết từ chối thanh toán đối với các trường hợp không đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng về người và của cho huyện Trạm Tấu với 13 người chết và mất tích, 130 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thì hệ thống các công trình thủy lợi của huyện cũng bị hư hỏng nặng. Sau một tuần tập trung cho việc khắc phục hậu quả của trận lũ, hôm nay, chị Lò Thị Phong ở bản Hát, xã Hát Liều mới ra ruộng để kiểm tra 4.000 m2 lúa mùa của gia đình. Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ hệ thống kênh mương tưới tiêu trên cánh đồng bản Hát và nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch đã bị đất đá vùi lấp. Nếu hệ thống kênh mương thủy lợi không được khắc phục khẩn trương, thì không chỉ gia đình chị Phong mà rất nhiều hộ dân trong bản sẽ rơi vào cảnh thiếu đói. Chị Phong cho biết.
Chết hết mà không được thế nào. Chỉ có nhà, có người thôi cô ạ. Mà con đợn, con vịt, con gà thì không được phương cán bộ ở trên. Cấp trên phun thuốc cho thuốc không vệnh sao, không vệnh gì.
Sau lũ, toàn bộ đập đầu mối của thủy lợi Na Cang và 500 mét kênh đã bị cuốn trôi hoàn toàn, 600 mét kênh bị đất đá vùi lấp. Thủy lợi Na Cang bị hư hỏng đồng nghĩa với việc 21 hectare lúa trên cánh đồng bản Hát và 69 hộ dân với 300 nhân khẩu sẽ không có nước sinh hoạt. Cũng bị tàn phá nặng nề trên cánh đồng bản Hát còn có công trình thủy lợi Na Cỏng Hơn. Cũng bị tàn phá nặng nề, đập đầu mối bị cuốn trôi toàn bộ, 1 km kênh mương bị gãy và bị vùi lấp xói lở, khiến cho 500 hộ dân không có nước sinh hoạt và 4 hectare lúa thiếu nước tưới. Theo báo cáo của xã Hát Liều, thì toàn xã có 25 công trình thủy lợi. Trận mưa lũ lịch sử đêm mùng 10 rạng sáng 11 tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 18 công trình thủy lợi, cuốn trôi 51 hectare lúa chuẩn bị cho thu hoạch, mất trắng. Là xã vùng cao thuần nông, Hát Liều có 241 hectare ruộng canh tác hai vụ. Việc hư hỏng đến 18 công trình thủy lợi sẽ làm diện tích 165 hectare lúa của Hát Liều thiếu nước tưới. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho biết.
Muốn nhà nước giúp lúa dân phun thuốc chữa bệnh này, phun thuốc nhiễm trùng rồi phun thuốc đấy. Bây giờ nhà này đang nghèo, đang khổ lắm.
Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn, hiện đang quản lý toàn bộ các công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, thì trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại 131 công trình thủy lợi, trong đó huyện vùng cao Trạm Tấu 579 công trình, thì có đến 105 công trình bị hư hỏng. Nếu không khắc phục sửa chữa kịp thời, thì trên 530 hectare ruộng sẽ không có nước tưới trong vụ đông xuân sắp tới. Với số lượng 131 công trình bị thiệt hại nặng nề, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cũng đang triển khai khắc phục tạm thời. Còn để khắc phục hoàn chỉnh thì cần vốn đầu tư trên 36 tỷ đồng. Ông Phạm Minh Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nghĩa Văn cho biết.
Sau trận lũ bão xảy ra thì sau khi các cái tổ chức đoàn thể và nhân dân của huyện Trạm Tấu đã giúp đỡ cái xã Hát Liều về dọn đất đá rồi là củi hoặc là rác dọn cơ bản trung tâm y tế Trạm Tấu là tổ chức phun tiêu độc khử trùng cho bà con nhân dân. Đây là việc làm hết sức cần thiết, mặc dù là địa bàn miền núi không có cái sau khi lũ đi qua thì không có những cái vùng trũng và ứ đọng nước nhiều, thế nhưng mà những xác rác rồi là đất bùn bẩn thì cũng rất là nhiều và đùn về các gia đình rất nhiều. Vì vậy là trung tâm y tế phải tiến hành khử trùng tiêu độc để giúp cho bà con nhân dân bảo vệ sức khỏe.
Là huyện vùng cao, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, việc khắc phục những công trình thủy lợi sẽ góp phần giúp cho huyện Trạm Tấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trên 1.400 hectare lúa xuân, góp phần giảm bớt nguy cơ thiếu đói, ổn định đời sống cho người dân vùng lũ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, thì số lượng lãnh đạo từ cấp phòng, ban cấp tỉnh lên tới trung ương trên 13.000 người. trong đó lãnh đạo phòng từ cấp sở tới thứ trưởng là khoảng 6.500 người. Báo Lao động chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân khiến bộ máy cồng kềnh là bệnh thừa lãnh đạo. Vậy cần những liều thuốc nào để giảm lãnh đạo, tinh gọn bộ máy và tránh chồng chéo? Ngày 25 tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 2016, quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đối với các địa phương. Theo đó, các thành phố, nông thôn không được quá 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 1 và không quá 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh loại 2, 3. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Báo cáo của đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 vẫn còn một số vụ, đơn vị thuộc bộ vẫn có số lượng cấp phó vượt quá quy định. Để giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy, không còn cách nào khác là phải giảm số lượng lãnh đạo, bỏ những cái ghế dư thừa không hiệu quả. Làm được điều đó thì căn bệnh thừa lãnh đạo sẽ được giải quyết. Rừng được xem là tài nguyên vô giá, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Thời gian gần đây, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn nhiều bất cập trong việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên vàng xanh của đất nước. Thống kê toàn quốc năm 2016, tổng diện tích rừng là gần 15 triệu hectare. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng chặt phá rừng tự nhiên diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương như Quảng Nam, Bình Định, Nghệ An. Một trong những lý do được đa số các địa phương đưa ra lý giải về những khó khăn bất cập trong công tác quản lý phát triển rừng là lực lượng kiểm lâm mỏng, thiếu nguồn, lực thực hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng trong điều kiện ngân sách nhà nước có hạn, các lực lượng chức năng khó quản lý hết được địa bàn rộng lớn và địa bàn phức tạp. Vì vậy, để bảo vệ và phát triển rừng bền vững thì trước hết phải phá bỏ tâm lý rừng là của nhà nước, dẫn đến tình trạng cha chung không ai khóc, mà còn huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa từ cộng đồng tham gia. Nhiều năm qua, hoạt động hướng về người nghèo luôn được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương, toàn xã hội quan tâm. Với trách nhiệm tâm huyết cao, vấn đề đặt ra hiện nay là hỗ trợ gì cho người dân, cách thức hỗ trợ như thế nào để thực sự hiệu quả. Tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, theo báo Nhân dân, việc triển khai các hoạt động trong tháng cao điểm vì người nghèo và trong lâu dài cần phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong phong trào thi đua của các bộ, ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố. Cần có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên của mặt trận để tránh chồng chéo. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về vận động giúp đỡ người nghèo, tập trung nêu gương các tập thể cá nhân điển hình góp quỹ vì người nghèo, động viên biểu dương các địa phương cố gắng phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo. Không dạy nội dung bài tập câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tuyệt đối không dạy nội dung ngoài sách giáo khoa. Đó là quy định trong văn bản của Bộ Giáo dục Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, theo thông tin trên báo Lao động. Theo bài báo, sự học là vô cùng, bể học là mênh mông, kiến thức nhân loại là vô tận. Cho nên bất cứ quy định nào đưa ra nhằm hạn chế mở rộng sách giáo khoa cho một chương trình học đều là phản giáo dục. Thay vì khuyến khích giáo viên tham khảo sách vở, bổ sung kiến thức mới đưa vào bài giảng, thì Bộ Giáo dục Đào tạo lại cấm áp dụng phương pháp dạy và học không áp đặt một chiều, tiến đến xóa bỏ một bộ sách giáo khoa biên soạn độc quyền là ước mơ của những người muốn xây dựng một nền giáo dục khai phóng. Nhưng Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi ngược lại với tư duy giáo dục tiến bộ đó. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã lên tiếng về việc diễn đạt như trên chỉ là hiểu lầm, thì cũng khó chấp nhận bởi những gì liên quan đến sách giáo khoa cần chuẩn mực về ngữ nghĩa và diễn đạt. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần thu hồi ngay công văn phản giáo dục nêu trên. Sau gần 3 tháng đưa ứng dụng Zalo vào công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân. Theo bình luận của báo Quân đội Nhân dân, việc làm này không chỉ mở thêm kênh thông tin tiện ích, góp phần đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian công sức cho nhà nước và nhân dân, mà còn tạo cầu nối tương tác trực tiếp giữa cán bộ và từng người dân trong việc tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Từ thành công bước đầu của tỉnh Đồng Nai, nhiều địa phương khu vực phía Nam như Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre cũng đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị triển khai mô hình tương tự tại địa phương nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của 2.280 đại biểu. Mở đầu phiên khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thay mặt Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản khóa 18 đọc báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm. Đây là một trong những văn kiện quan trọng nhất của Đại hội Đảng. Trong sự kiện kéo dài tới ngày 24 tháng 10 này, các đại biểu sẽ bầu ra 200 thành viên chính thức và khoảng 100 thành viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương Đảng, sau đó bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên từ cơ quan này. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 cũng sẽ bầu ra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các đại biểu sau đó cũng sẽ bầu Tổng Bí thư và ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ tiếp tục là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong 5 năm tới. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Triều Tiên. Đây được xem là quyết định nhằm tuân thủ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng vào ngày 3 tháng 9. Sắc lệnh này bao gồm các biện pháp hạn chế bổ sung đối với các lĩnh vực thương mại, kinh tế, tài chính, khoa học và hợp tác kỹ thuật với Triều Tiên. Người phát ngôn lực lượng quân đội dân chủ Syria SDF của người quốc vừa tuyên bố chiều ngày 17 tháng 10, SDF đã hoàn toàn giải phóng thành phố Raqqa, địa phương được coi là đại bản doanh của IS tại Syria. Theo người phát ngôn lực lượng quân đội dân chủ Syria, chiến dịch quân sự ở thành phố Raqqa đã thực sự kết thúc. Nhiệm vụ hiện tại của các binh sĩ là truy quét nốt các phần tử khủng bố còn cố thủ ở trong thành phố. Giới phân tích nhận định chiến thắng của SDF tại Raqqa có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ngày 17 tháng 10 đã xảy ra nhiều vụ đánh bom tự sát và tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thủ đô Gade ở tỉnh Paktia, miền đông nam Afghanistan, làm ít nhất 61 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Nhóm phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ đánh bom đầu tiên xảy ra khi một tay súng phiến quân Taliban đã kích nổ khối thuốc nổ trên người ngay bên ngoài trung tâm huấn luyện cảnh sát ở tỉnh Paktia, khiến nhiều người thương vong. Vụ thứ hai xảy ra ở tỉnh Gani, một quả bom xe đã phát nổ gần văn phòng của tỉnh trường, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuyên bố chọn chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ mới. Ông chủ Nhà Trắng đã gặp gỡ với các ứng cử viên, nhưng tránh văn phòng Nhà Trắng cho biết ông chưa đưa ra quyết định. Theo ý kiến thăm dò, ông Jerome Powell có thể sẽ làm chủ tịch kế tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, không ngoại trừ khả năng bà Janet Yellen sẽ tiếp tục tại vị. Lựa chọn thứ hai của ông Powell có nhiều khả năng sẽ là ông Kevin West, một cựu ủy viên của Hội đồng Thống đốc bang Fed trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Tổng thống Trump sẽ gặp các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định. Dự kiến thông báo người sẽ trở thành chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới tiếp theo sẽ được thông báo trước chuyến công du của Tổng thống tới châu Á vào tháng tới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, quy định danh mục hàng hóa nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại thay số thẻ bảo hiểm y tế, được mua ngoại tệ kinh doanh trò chơi có thưởng, phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2017 sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Theo Nghị định 94/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10, quy định về hàng hóa dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Chính phủ quyết định có 20 hàng hóa dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, gồm hàng hóa dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất bằng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất bằng miếng, phát hành sổ kiến thiết, nhập khẩu thuốc, lá điếu, xì gà, quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia, in đúc tiền, phát hành tem bưu chính Việt Nam, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa. Ngoài ra, các dịch vụ hàng hóa gồm truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ công ích thông tin duyên hải bảo đảm hoạt động bay, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do nhà nước đầu tư, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển trong trường hợp giao kế hoạch, cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng, xuất bản không bao gồm
hoạt động in và phát hành, xuất bản phẩm, quản lý duy trì khai thác mạng bưu chính viễn thông công cộng, cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí cũng như độc quyền nhà nước. Nghị định nêu rõ chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. Thông tư số 11/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, quy định doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh này. Việc thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác cần phải có chứng từ giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp hợp lệ. Trong khi đó, theo thông tư số 10/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 15 tháng 10 cũng đã hướng dẫn cụ thể việc nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ đối với người chơi casino cả trong trường hợp nhận ngoại tệ bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản. Tuy nhiên, thông tư này chỉ áp dụng cho người chơi là người nước ngoài. Có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10, thông tư số 09 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết khoản 2 điều 46 luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ. Yêu cầu bắt buộc khi đăng phát tin bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư 09 áp dụng đối với các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, sở thông tin truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan. Theo đó, xuất bản phẩm dành cho trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ tại bìa 4 và trang tên sách theo lứa tuổi, dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi, dành cho trẻ em từ 11 đến dưới 16 tuổi. Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo Điều 33, Nghị định 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 05/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của hai thông tư cũ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức, chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 10, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại thông tư 11/2014 được áp dụng bảng lương tương ứng kèm theo nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau. Áp dụng bảng 2, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước, đối với các ngạch công chức. Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 nhóm 1, ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 nhóm 1, ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1, ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0, ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B, áp dụng bảng B, bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan. Nghị định số 83/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ mùng 4 tháng 10 năm 2017. Quy định, người được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, đội viên, đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thì được hưởng các chế độ chính sách như khi tham gia chữa cháy quy định. Ngoài ra, một số quy định về các tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng, sửa đổi bổ sung một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính cũng có hiệu lực từ mùng tháng 10 năm 2017. Theo thông tư 20/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10, có 4 môn thi thăng hạng dành cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập bao gồm môn thi kiến thức chung, môn thi chuyên môn nghiệp vụ, môn thi ngoại ngữ, môn thi tin học. Thông tin này được quy định các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.